Xin làm nữ phụ trong tiểu thuyết Ngược Tâm, nhiệm vụ của tôi là khiến nam chính phải hối hận, từ đó sau khi đến thế giới khác tôi sẽ có càng nhiều tài nguyên để sử dụng. Nhưng ai ngờ nam chính thức tỉnh biết được nhiệm vụ công lực của tôi. Hắn ngạo mạn bảo tôi không thể khiến hắn hối hận. Nhưng khi tôi nhảy lầu xong, hắn bắt đầu hối hận đến điên cuồng, nhưng là hối hận vì cái khác. Nào là máy phát điện zombie hàng hiệu, hầm trú ẩn thép chống bom, đồ ăn chất cao như núi, mỗi ngày thong dong nằm xem drama nam chính thảm hại, vừa giải trí lại vừa kiếm tiền. Nam chính à, tôi chỉ hy vọng anh ở tù lâu thêm chút nữa, như vậy chị đây mới sống sung sướng được lâu dài. Các bạn đang nghe chuyện tại Gấu Mèo Audio, đây là chuyện gấu mèo tự dịch và chỉnh sửa. Nếu thấy hay các bạn hãy nhấn like để ủng hộ gấu mèo nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng tưởng tôi không biết cô là người tới công lực tôi. Chỉ cần sự hối hận của tôi đạt tới mức độ nhất định, cô liền hoàn thành nhiệm vụ chứ gì. Nam chính Mục Lăng Vân nhìn tôi, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Cô chết tâm đi, người phải hối hận, chỉ có thể là cô mà thôi. Tôi nghe hắn nói thế, cũng chẳng hề sợ hãi, trái lại cong môi, nở một nụ cười tà mị. Anh cứ yên tâm đi, người phải hối hận chắc chắn sẽ là anh đấy. Nói dứt lời, tôi lập tức xoay người nhảy xuống từ sân thượng. Khi tôi lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ và tồi tàn. Đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên bên tai. Chào mừng ký chủ đến với phó bản thế giới tận thế zombie. Hiện tại cách thời điểm zombie bùng phát còn 5 tháng. Nhiệm vụ lần này là xây dựng một pháo đài kiên cố đủ để ẩn náu, đồng thời dự trữ đầy đủ vật tư để sống sót trong vòng 3 năm, cho đến khi tận thế kết thúc. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ lần này chính là toàn bộ tài sản ký chủ kiếm được tại thế giới này. Tôi nghe vậy liền tỉnh táo hơn vài phần, nhướng mày khẽ lẩm bẩm, chẳng lẽ tôi đã nhanh chóng xuyên đến thế giới mới như vậy sao? Thế giới trước kia đã thông quan rồi ư? Tôi ngồi dậy, đầu vẫn hơi váng vất, vội cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh để kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình. Không ngờ con số lại là một quả trứng ngỗng tròn chính, không đồng. Tôi vừa định mở miệng hỏi thì giọng nói máy móc kia giống như biết rõ suy nghĩ của tôi, trực tiếp lên tiếng giải thích trước. Là thế này, ký chủ, nguồn tiền duy nhất trong thế giới này của cô là từ giá trị hối hận của nam chính ở thế giới trước. Mỗi một điểm hối hận của nam chính sẽ đổi được 1 vạn đồng. Điểm hối hận không có giới hạn trên, nói cách khác, nam chính càng hối hận thì cô càng có nhiều tiền để sử dụng trong thế giới này. Ngoài giá trị hối hận của nam chính, mọi cách thức khác để kiếm tiền đều không thể thực hiện được. À, hóa ra quy tắc của trò chơi lần này lại là như thế. Tôi không khỏi bật cười, nhớ lại câu nói trước khi tôi nhảy lầu của tên nam chính kia, liền hỏi một câu mà trong lòng đã sớm đoán được đáp án, vậy tỷ lệ thông quan của phó bản lần này là bao nhiêu? Hệ thống nhanh chóng đưa ra đáp án đúng như tôi dự đoán, là 0%. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa từng có ai thông quan được phó bản này. Quả nhiên, nam chính Mục Lăng Vân ở thế giới trước đã sớm thức tỉnh, hắn biết rõ tôi là người tới để công lược hắn. Trong tình huống này, hắn làm sao có thể nảy sinh lòng hối hận với tôi đây? Ở thế giới zombie này, nếu không có đủ tiền tài vật tư, người bình thường chắc chắn sẽ không thể nào sống sót được, mà tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên tôi lại chẳng quá lo lắng, ngược lại còn thản nhiên uống một ngụm nước, sau đó nằm trở lại giường thoải mái chơi điện thoại. Hệ thống có vẻ nhìn không quen, nhịn không được lên tiếng hỏi tôi, ký chủ, chẳng lẽ cô thật sự tự tin đến vậy, cô chắc chắn nam chính sẽ hối hận sao? Tôi nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, trả lời hệ thống bằng giọng điệu thản nhiên vô cùng, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ hối hận, tôi dám đảm bảo. Nói xong, tôi cũng chẳng buồn giải thích thêm, tiếp tục chuyên tâm nằm đó lướt video gấu mèo audio để giải trí. Hệ thống thấy tôi như vậy thì cũng không lên tiếng nữa, chắc nó nghĩ tôi đang mặc kệ số phận rồi nhỉ. Cũng đúng thôi, trước khi tôi nhảy lầu, nam chính Mục Lăng Vân đến cả 0.1 điểm hối hận cũng chưa từng có. Tôi thoải mái nằm trên giường xem video một lúc, bụng lại đói lên cồn cào, đành đứng dậy tìm thứ gì đó ăn cho đỡ đói. Không ngờ cái hệ thống này thực sự quá tuyệt tình, một đồng tiền cũng không cho tôi thì thôi đi, ngay cả đồ ăn trong phòng cũng chẳng có lấy một chút, chỉ có mỗi nước lọc. Quả nhiên, tất cả vật tư trong thế giới này chỉ có thể dựa vào điểm hối hận của Mộc Lăng Vân mà đổi được thôi à. Hết cách, tôi đành ra ngoài đi siêu thị dạo một vòng, tranh thủ ăn ké chút đồ ăn thử rồi lặng lẽ trở về nhà ngủ. Còn chưa đợi đến sáng hôm sau, vào lúc tầm 2, 3 giờ sáng, điện thoại của tôi bỗng nhiên vang lên tiếng tin nhắn báo tiền về tài khoản ngân hàng liên tục tinh tinh. Tôi bị đánh thức, mơ màng cầm điện thoại lên kiểm tra, nhìn vào con số trên màn hình. Khóe môi không khỏi cong lên thành một nụ cười đầy hài lòng, tôi đã nói rồi mà, tên nhóc đó nhất định sẽ phải hối hận thôi. Cùng lúc đó, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một màn hình lớn giữa không trung, từ màn hình này, tôi có thể nhìn rõ tình hình hiện tại bên phía nam chính Mộc Lăng Vân. Bởi vì điều kiện để thông quan thế giới zombie này lại liên quan mật thiết với thế giới trước, nên tôi có thể tùy ý theo dõi mọi động thái của Mộc Lăng Vân bên kia. Hiện giờ, hắn đang ngồi trong văn phòng công ty, sắc mặt âm trầm, lông mày nhíu chặt nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Toàn bộ lập trình viên trong công ty cũng đang khổ sở tăng ca, từng người đều mồ hôi ướt đẫm trán, tay gõ phím liên tục không ngừng, dáng vẻ ai nấy đều căng thẳng vô cùng. Sao lại thế này? Mộc Lăng Vân cuối cùng không nhịn được nữa, tức giận đập mạnh tập hồ sơ trong tay xuống đất, gương mặt lạnh như băng, giọng nói tràn đầy tức tối. Từ trưa đến giờ còn chưa sửa xong à? Nếu đến mai mà vẫn chưa giải quyết được, website sẽ sập cả ngày. Các người có biết như thế tôi sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không? Nuôi một đám lập trình viên chỉ để ăn không ngồi rồi chắc. Chỉ vài cái bug vặt vãnh mà giờ còn chưa sửa nổi. Vị thư ký đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng cúi xuống nhặt hồ sơ lên, lén lút quan sát sắc mặt âm trầm của Mộc Lăng Vân, mãi một lúc lâu sau mới dè dặt cất lời. Tổng giám đốc Mộc, thật ra không phải chỉ vài cái BUG, mà là mấy chục cái ạ. Cái gì? Mộc Lăng Vân nghe xong liền bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc tới mức đẩy ngã luôn chiếc ghế đang ngồi, phát ra tiếng động lớn khi chiếc ghế đập mạnh xuống sàn nhà. Hắn trợn mắt, hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa nghe. Sao lại là mấy chục cái BUG được? Trưa nay mới chỉ phát hiện vài lỗi thôi cơ mà. Thư ký sợ hãi, vội vàng run run giải thích. Là như này, thưa tổng giám đốc, buổi trưa, sau khi phát hiện BUG, các lập trình viên liền bắt tay vào sửa chữa. Nhưng trong quá trình sửa chữa, họ lại phát hiện thêm rất nhiều lỗi khác nữa. Tính đến thời điểm này, số lượng BUG đã lên tới hàng chục, và rất có thể sau đó còn tiếp tục phát hiện thêm nữa. Hay là, anh vẫn nên mời cô Tăng Nhu đến một chuyến đi. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà nghe nhắc tới tên người con gái hắn vẫn luôn coi như ánh trăng sáng, sắc mặt Mộc Lăng Vân càng thêm khó coi. Hắn cau chặt mày, giọng bực bội đáp. Gọi cô ấy đến làm gì, cô ấy thì biết cái gì chứ. Thư ký nghe vậy, bỗng nhiên khựng lại, trên mặt xuất hiện vẻ khó xử, do dự một lát rồi mới thận trọng nói tiếp. Chương trình của trang web này chẳng phải do chính cô Tăng Nhu viết ra sao? Giữa chương trình cô ấy viết ra xuất hiện vấn đề, chỉ có cô ấy mới giải quyết được thôi. Những người khác, nếu không có chỉ dẫn cụ thể, e là rất khó sửa chữa. Nghe thư ký nói thế, vẻ mặt Mộc Lăng Vân lập tức trở nên đông cứng. Còn tôi thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Làm gì có chuyện đó cơ chứ? Cái chương trình đó vốn chẳng phải do Tăng Nhu viết ra, mà từ đầu đến cuối đều là do chính tôi viết kia mà. Điều này, cả Tăng Nhu lẫn Mộc Lăng Vân đều rõ như ban ngày. Lúc còn trong thế giới kia, Tăng Nhu đã lấy trộm chương trình do tôi tự tay viết, đem nó đi tặng cho Mộc Lăng Vân. Nhờ chương trình đó, hắn mới kiếm được số tiền đầu tiên để khởi nghiệp thành công. Về sau khi tôi phát hiện sự thật, đích thân đến tận nơi để vạch trần Tăng Nhu. Không ngờ Mộc Lăng Vân lại nghĩ rằng tôi đang cố tình vu oan giá họa cho người con gái mà hắn luôn nâng niu, mục đích chỉ để chiếm lấy trái tim hắn. Tôi nhất thời xúc động, chỉ đẩy nhẹ Tăng Nhu một cái, ai ngờ cảnh tượng đó lại bị người khác quay lại rồi tung lên mạng xã hội. Cộng thêm sự kích động, dẫn dắt dư luận của Tăng Nhu, cư dân mạng đều cho rằng tôi là loại trà xanh độc ác, vì muốn leo cao mà không từ thủ đoạn hãm hại người con gái bên cạnh nam thần của họ. Dư luận sôi trào, tôi lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn sóng. Chỉ trong nháy mắt, tôi từ một cô gái thiên tài đầy triển vọng trong ngành công nghệ thông tin, biến thành một kẻ trà xanh ác độc bị mọi người lên án, nhà tan cửa nát. Đám đông điên cuồng lên án tôi, ngay cả khi tôi đi ra đường, cũng bị người ta ném trứng thối vào người. Gia đình tôi ở thế giới đó cũng chẳng thể thoát khỏi liên lụy. Người mẹ già yếu của tôi bị cư dân mạng tìm đến tận nhà chỉ trích, cuối cùng vì quá sốc mà lên cơn đau tim qua đời ngay tại chỗ. Cha tôi không chịu nổi đau đớn tôi cùng khi mất đi người vợ bao năm gắn bó, lựa chọn tự kết thúc sinh mệnh của mình. Từ một thiếu nữ ưu tú, tôi hoàn toàn rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, thậm chí còn mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Khi ấy, tôi từng chạy đến chất vấn Mộc Lăng Vân trong tuyệt vọng, nhưng hắn chỉ cười nhạt đầy khinh miệt, thản nhiên nói ra câu nói lúc trước. Đừng tưởng tôi không biết cô là người tới công lược tôi. Chỉ cần sự hối hận của tôi đạt tới mức độ nhất định, cô liền hoàn thành nhiệm vụ, phải không? Hắn đã nói vậy thì thôi, tôi cũng chẳng buồn diễn nữa. Dù sao từ trước đến nay tôi luôn là người làm việc cẩn trọng, chưa bao giờ để bản thân rơi vào tuyệt cảnh. Giờ thì nhìn xem, chẳng phải hắn đã bắt đầu hối hận rồi đó sao? Hệ thống chỉ yêu cầu tôi làm nam chính hối hận, nhưng đâu có nói rõ nhất định phải dùng cách nào để hắn hối hận cơ chứ. Còn về đám BUG kia, đương nhiên là càng sửa thì sẽ càng ra nhiều hơn rồi, sản phẩm của tôi mà ha ha. Đến tận trưa ngày hôm sau, số lượng BUG của trang web đã tăng lên một cách kinh khủng, vượt quá con số cả trăm cái. Không chỉ vậy, dữ liệu tài khoản của toàn bộ hội viên trên web cũng đều bị phá hỏng, lượng lớn hội viên giận dữ bắt đầu khiếu nại trên khắp các diễn đàn mạng. Khách hàng ngày càng bức xúc, liên tục yêu cầu công ty của Mộc Lăng Vân lập tức khôi phục dữ liệu tài khoản cho họ. Giá cổ phiếu của công ty cũng vì thế mà tụt dốc không phanh, chỉ trong một đêm đã bốc hơi mất vài tỷ. Tôi nhìn vào con số hiển thị trên màn hình giá trị hối hận của Mộc Lăng Vân lúc này đã lên tới 50 điểm. Chà, hắn quả thật đã bắt đầu hối hận rồi. Tôi ngủ một giấc ngon lành đến tận 1 giờ chiều mới tỉnh giấc. Khi vừa mở mắt, liền thấy trên màn hình hiển thị hình ảnh của Mộc Lăng Vân đang cố nén cơn giận, kiên nhẫn an ủi cô nàng Tăng Nhu đang khóc lóc thảm thương trong lòng mình. Lăng Vân ca, đều là lỗi của em cả, em thật sự không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy, em đã nhờ ba em mời chuyên gia kỹ thuật từ nước ngoài về giúp rồi, họ lập tức sẽ đến đây ngay thôi. Em nhất định sẽ giải quyết được chuyện này, anh đừng lo lắng quá nhé. Tăng Nhu nức nở nói, nước mắt giàn giụa, bộ dạng yếu đuối như đóa hoa lê trong cơn mưa, chỉ cần nhìn cũng thấy động lòng người. Mặc dù vẻ mặt của Mộc Lăng Vân lúc này khó coi cực kỳ, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống, dịu giọng dỗ dành cô ta. Không sao, chuyện này không trách em được, hơn nữa cũng đâu phải hoàn toàn không còn cách giải quyết nào đâu. Tôi nhìn cảnh tượng gian phu dâm phụ trước mắt, lại không nhịn được oẹ oẹ mấy bài ói. Chà, lúc này mà đôi trai gái này vẫn còn tỏ ra tình cảm sâu đậm thế kia, cũng thật khiến tôi hơi bất ngờ đấy. Nhưng không sao, những thứ này chỉ mới là món khai vị nhẹ nhàng mà thôi. Món chính thực sự vẫn còn đang chờ đợi bọn họ phía sau kia kìa. Tôi thật sự tò mò, đến lúc ấy liệu bọn họ còn có thể tiếp tục tình cảm sâu nặng thế này nữa hay không đây? Nghĩ đến những món quà bất ngờ mà mình đã chuẩn bị kỹ càng cho Mộc Lăng Vân về sau, tôi lại vô thức nở ra một nụ cười đầy thâm ý. Nhưng thôi, bây giờ không phải lúc quan tâm tới hắn nữa. Điều cấp bách trước mắt của tôi vẫn là phải đi mua sắm vật tư chuẩn bị cho ngày tận thế đã. Ngày tận thế, Vật tư quan trọng nhất tuyệt đối không phải bánh quy hay mì gói, mà là nước sạch. Khi tận thế bùng nổ, nguồn nước sạch chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ khan hiếm. Ai mà biết hệ thống lọc nước có thể lọc sạch loại virus kỳ lạ nào đó hay không? Đun sôi nước thì cũng không đáng tin cậy hoàn toàn, nhỡ đâu virus zombie có khả năng chịu được nhiệt độ cao thì sao? Vì vậy, việc tích trữ thật nhiều nước sạch ngay từ bây giờ là cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể xem là điều kiện tiên quyết để sinh tồn trong ngày tận thế. Nghĩ là làm, tôi lập tức liên hệ với nhà máy sản xuất nước tinh khiết, bỏ ra tận 45 vạn để đặt một lượng lớn nước uống tinh khiết. Trong rất nhiều tiểu thuyết về ngày tận thế mà tôi từng đọc, nhân vật chính luôn đi siêu thị để gom đồ về tích trữ. Nhưng trên thực tế, làm vậy vừa bất tiện vừa rất nguy hiểm. Thử nghĩ mà xem, nếu bây giờ tôi đột nhiên tới siêu thị mua một lượng hàng hóa khổng lồ như thế, không chỉ giá bán lẻ đắt đỏ, mà hành động đó còn lập tức thu hút sự chú ý không cần thiết, phiền phức về sau chắc chắn là không tránh khỏi. Thậm chí có khả năng còn làm người ta nghi ngờ biết trước ngày tận thế, gây ra hỗn loạn, giành giật vật tư trước thời hạn, vậy thì hỏng hết cả kế hoạch của tôi rồi. Còn nếu mua trực tiếp từ nhà máy sản xuất, hoàn toàn không gây nghi ngờ. Nhà máy còn hỗ trợ giao hàng tận nơi, tôi cũng chẳng cần phải tự lái xe tải đi chở đồ về từng chuyến một. Hơn nữa, đặt hàng từ nhà máy vốn dĩ là hình thức mua bán xỉ, số lượng càng lớn thì càng bình thường, không ai bận tâm hay sinh lòng nghi ngờ gì cả. Tôi đã tính kỹ rồi, lần này phải dự trữ đủ lượng vật tư cần thiết cho cả 3 năm. Vậy nên, cách nhập hàng trực tiếp từ nhà máy chắc chắn là phương án phù hợp nhất rồi. Hệ thống thấy tôi chi gần hết số tiền hiện có chỉ để mua nước, cũng không kìm được mà lên tiếng nhắc nhở. Ký chủ à, hiện tại cô chỉ còn có 5 vạn thôi, số tiền này thật sự đủ dùng sao? Sau này hẳn là vẫn còn rất nhiều thứ cần phải mua sắm mà. Tôi nghe xong liền bật cười thành tiếng, thản nhiên đáp lời. Số tiền 5 vạn còn lại là để tôi ăn uống, hưởng thụ nốt mấy ngày này thôi. Bây giờ mới tiêu 50 vạn mà thôi, đã thấm vào đâu chứ. Sau này nhất định vẫn còn thêm nhiều tiền nữa sẽ vào tài khoản, cứ chờ mà xem. Đặt xong đơn hàng nước tinh khiết, tôi lập tức lấy số tiền ít ỏi còn lại đi ăn một bữa lớn ở nhà hàng 5 sao sang trọng nhất. Bào ngư, hải sâm, tôm hùm Úc, cua hoàng đế nói chung món gì càng đắt đỏ thì tôi càng gọi. Tôi còn tiện tay mở thêm một chai rượu vang đỏ giá 3.000 tệ. Thật thư thái khi ngồi ở nhà hàng sang trọng, vừa thưởng thức rượu vang, vừa nhấm nháp thịt cua thơm ngon, lại còn có tiếng đàn piano du dương vang vẳng bên tai. Khoảnh khắc ấy quả thật quá đỗi tuyệt vời. Dù sao những thứ này vốn dĩ tôi cũng xứng đáng được hưởng mà. Nghĩ lại thời gian còn làm nữ phụ thê thảm ở thế giới trước kia, quả thật tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Ăn uống no say xong, tôi lại tiếp tục lấy số tiền còn sót lại đó để đi spa thư giãn. Tôi chọn hẳn hai kỹ thuật viên đẹp trai nhất để massage cho mình, nằm trên chiếc giường đá nóng hổi, dễ chịu tới mức lim dim ngủ gật. Tôi không chút lo lắng rằng 5 vạn này sẽ hết trước thời hạn. Quả nhiên, sau mấy ngày ăn uống hưởng thụ vô cùng thoải mái, đúng lúc tiền trong tài khoản sắp sửa cạn kiệt, thì giá trị hối hận của Mộc Lăng Vân lại lần nữa tăng thêm 10 điểm nữa rồi. Những chuyên gia kỹ thuật cao cấp từ nước ngoài được mời về, quả nhiên đúng là có năng lực khắc phục được những lỗi phát sinh kia. Thế nhưng, dù là thiên tài đến đâu thì việc sửa chữa này cũng vẫn cần thời gian. Chưa kể trong đoạn chương trình đó, tôi còn cố ý gài vào hàng loạt cái bẫy khác nhau, để những đoạn mã kia có thể chạy ổn định trước đây, quả thật đã là một chuyện huyền học rồi. Tuy nhiên, những cao thủ kỹ thuật nước ngoài kia đúng là rất lợi hại, chỉ sau nửa tháng miệt mài làm việc, bọn họ đã có thể thành công khắc phục được toàn bộ các lỗi chương trình tôi để lại. Nhưng, thật tình cờ quá đi, không phải sao. Tôi lại đúng lúc thiết lập một email tự động gửi đi vào ngay thời điểm này. Lúc này, Mộc Lăng Vân vừa mới tiễn các chuyên gia nước ngoài kia đi khỏi công ty. Hắn đang ngồi ôm đầu, day chán thở dài, lòng không khỏi âm thầm tính toán xem nửa tháng qua công ty hắn đã thiệt hại mất bao nhiêu tiền. Ngay đúng lúc ấy, điện thoại hắn đột nhiên vang lên tiếng thông báo có email mới gửi tới. Mộc Lăng Vân thuận tay mở ra xem thử, vừa nhìn rõ nội dung, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong lòng như có ngàn cân đá đè nặng. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngực như bị bóp nghẹn đến mức đau đớn vô cùng, chỉ trong tích tắc đã không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Mà đúng ngay lúc đó, điện thoại của tôi cũng rất kịp thời vang lên âm thanh thông báo. Tài khoản của quý khách vừa nhận được 500 vạn. Tổng giám đốc Mộc, anh sao vậy? Thư ký đứng bên cạnh hắn thấy vậy liền hoảng hốt, vội vàng bước tới muốn đỡ hắn dậy. Mộc Lăng Vân lúc này chỉ cảm thấy tim đau như cắt, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trước đây, giọng nói run rẩy hướng về thư ký hô to. Mau, mau gọi cấp cứu, 120, nhanh lên. Không cần đâu, Mộc Lăng Vân nghiến răng cố gắng chấn định tinh thần, dùng sức đẩy thư ký ra, phẫn nộ đập mạnh nắm đấm lên bàn làm việc, hai mắt hắn đỏ ngầu như muốn phun ra lửa, tức giận hét lên. Lâm Tịch Lạc, cô giỏi lắm, cô được lắm. Tăng Nhu nghe thấy tiếng động bên trong, vội vã từ bên ngoài chạy vào. Khi cô ta nhìn thấy nội dung trên điện thoại của Mộc Lăng Vân, hai chân cô liền mềm nhũn, thất thần ngồi sụp xuống đất. Phải làm sao bây giờ, làm sao đây? Tăng Nhu gần như phát điên, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh quẩn, miệng không ngừng thì thào như kẻ mất trí.